Phong lưu võ trạng nguyên, chương 704, có sắt phi dương hướng cương mạc 1, góc truyện audio.com. Mặc Y ngồi trên tuyết hoa mã cực kỳ lưu luyến nhìn chằm chằm Từ Địch cùng nàng ôm tam đầu tứ đầu cắn răng quay đầu. Tần Tiêu nhấc cương ngựa, đạm kim mã kiêu ngạo lẫn hưng phấn dựng lên, tiếng hí vang rền. Đại đầu hưng phấn kêu to, A gia thật giỏi, tạm biệt A cha, nhất định phải bảo trọng, con cùng đệ đệ muội muội nhất định sẽ nghe lời của mẫu thân. Giá, Tần Tiêu vung lên roi ngựa, dẫn đầu chạy đi. Hắn không muốn để người nhà chứng kiến trên mặt mình cũng đã rơi xuống nước mắt. Gió lớn quất vào mặt, nước mắt nhanh chóng bay hơi. Trong lòng Tần Tiêu dâng lên một cỗ phiền muộn dày đặc không cách nào phai nhạt. Mặc Y, Thạch Thu Giản cùng Kim Lương Phương theo sát phía sau, bốn con ngựa chạy ra cửa thôn, đi về hướng bắc. Hương thân trong thôn hôm nay đều có chút kinh hãi, nguyên lai Tần đại thiện nhân đại khí rộng rãi, hào sảng thẳng thắn lại là một vị tướng quân. Có sắt dẫm bụi gai, ngựa phi hướng đông bắc, tình cảnh này làm Tần Tiêu không khỏi nghĩ đến ngày tuyết rơi mấy năm về trước. Ngày nào đó, bản thân hắn mang theo 35 kỵ hướng qua nội kinh thành mà đi. Thời gian trôi qua, hôm nay lại có một màn tương tự xuất hiện, không thể không làm kẻ khác cảm khái. Mặc Y mặc một thân trường bào màu đen cùng áo tơi, mái tóc buộc cao, có vẻ càng thêm gọn gàng, tiêu sái. Tần Tiêu giao thuần quân kiếm cho nàng, thói quen sử dụng hỏa trúc xà như kiếm dài nhỏ không thích hợp sử dụng trong quân. Tay nàng luôn vuốt ve chuôi kiếm, ánh mắt nhìn nam nhân áo bào tung bay trước mắt, trong lòng tràn ngập nỗi tự hào cùng may mắn. Một đường xuyên châu vượt huyện, vượt động đình, qua Trường Giang, nhập Tần Hoài, chuyển Hà Nam, rốt cục nhìn thấy được Hoàng Hà. Mọi người dừng ngựa tại bờ sông mênh mông. Suốt hai tháng thời gian ngày đi đêm nghỉ, không khỏi đều có chút thổn thức cùng cảm khái. Tần Tiêu không tự chủ được quay đầu nhìn lại, nhưng gia đình đã cách xa ngàn dặm, làm sao có thể nhìn thấy. Bất quá dù cho thiên nhai cách trở, Tần Tiêu vẫn có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ, giống như hiện tại đang ở bên người hắn. Hắn nhắm mắt lại, từng khuôn mặt tươi cười hiện lên thật rõ ràng, giọng nói cùng vẻ mặt tươi vui như đang ở bên cạnh. Kim Lương Phượng híp mắt lại nhìn dòng Hoàng Hà cuồn cuộn, thản nhiên nói. Qua Hoàng Hà chính là Ký Châu, địa phương đại soái ước định chính là nơi đó đi. Phải, Tần Tiêu gật gật đầu, vỗ cổ đạm kim mã, từ Trường An xuất phát gần hơn so với chúng ta nhiều. Phỏng chừng bọn họ đang ở trong thành Ký Châu chờ chúng ta. Nước sông nơi này không chảy xiết, hẳn là có bến tàu, chúng ta tìm thuyền qua sông. Thạch Thu Giản nói, đại soái không đồng ý quấy nhiễu quan viên địa phương, nhưng loại chuyện cần qua sông gọi bọn họ làm cũng không sao đi. Từ xưa tới nay muốn vượt sông Hoàng Hà thật sự không dễ dàng, nếu có thuyền do quan phủ an bài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Tiêu nhìn dòng Hoàng Hà cuối xuân, gật gật đầu nói. Cũng được, người đi tới Vận Châu Phủ Thứ Sử nói rõ ý định của chúng ta. Gọi bọn họ cũng không cần làm ra lễ nghi nghênh đón, an bài thuyền cho chúng ta qua sông là được. Dạ, Thạch Thu Giản ôm quyền đáp, đang chuẩn bị thúc ngựa rời đi, Tần Tiêu lại đột nhiên lên tiếng gọi lại. Khoan đã, trên sông Hoàng Hà, một con thuyền quân đội lớn đang rẽ sóng đi tới. Trên đầu thuyền vài người mặc giáp trụ đang đứng thẳng, một mặt đại kỳ đón gió phấp phới, phần phật tung bay. Tuy rằng Tần Tiêu nhìn không rõ khuôn mặt người, góc truyện audio.com, trên thuyền cùng đại kỳ, nhưng theo bản năng cảm giác hắn cảm thấy đại kỳ vô cùng quen thuộc. Đại kỳ vàng óng, không phải là Hoàng Long phụ đồ kỳ trong quân thường dùng sao? Trong lòng Tần Tiêu khẽ run, có chút kích động lên. Là bọn họ sao? Bốn người dừng ngựa cùng nhìn ra sông, khi thuyền đến gần, là một chiếc quân thuyền đại khí hùng vĩ, trên bong có mười mấy người đang đứng. Đến gần liền thấy được rõ ràng, Tần Tiêu không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, thật sự là bọn họ, Hoàn Tử Đan, Lý Giai Lạc còn có La Vũ Phong tay cầm soái kỳ đang đứng phía trước. Sau lưng ba người bọn họ còn có 15 hán tử cùng đứng thành hàng, đây không phải là các tướng sĩ trong đặc chủng doanh mà Tần Tiêu mang đi ra sao? La Vũ Phong từ xa xa nhìn thấy người trên bờ, không khỏi kích động, sắc mặt nghiêm túc, động thân đứng thẳng, hai tay giơ cao đại kỳ, lớn tiếng nói. Cung nghênh đại nguyên soái. Đám người Hoàn Tử Đan cùng vung áo bào, quỳ một gối trên bong thuyền cùng lớn tiếng hô lên. Cung nghênh đại nguyên soái. Tần Tiêu xoay người nhảy xuống ngựa, đứng bên bờ sông ôm quyền đáp lễ. Các vị hảo huynh đệ, đã lâu không gặp, không cần đa lễ. Thuyền lớn cập bờ, Tần Tiêu lúc này mới nhìn thấy được soái kỳ thiêu chữ khâm mệnh đại nguyên soái Tần. Một chữ Tần đỏ đậm chói mắt lóa sáng, trên lá cờ thêu mũ trảo kim long bay vút lên trời. Bất đồng với quân kỳ trong dĩ vãng, trên soái kỳ bình thường thêu kim long chỉ có tam trảo, mà cờ của khâm mệnh đại nguyên soái được dùng mũ trảo kim long chuyên dụng của hoàng đế. Điều này cũng có dấu hiệu Tần Tiêu có được quyền tùy thời chém trước tâu sau, quyền lợi nắm giữ quyền sinh sát trong tay, những nơi soái kỳ xuất hiện giống như hoàng đế thân lâm. Các tướng quân bước lên ván thuyền đồng loạt bước lên bờ, lại cùng nhau quỳ một gối. Cung nghênh đại nguyên soái. Tần Tiêu tiến tới đem Lý Giai Lạc cùng hoàn tử Đan kéo lên, nhìn họ khoan khoái cười nói. Tốt, không thể tưởng được cách nhau 3 năm, chúng ta có một ngày lại ở chung một chỗ. Lần này chúng ta cần thúc ngựa biên cương, vì nước kiến lập công huân. Tần Tiêu nhìn qua 15 huynh đệ đặc chủng doanh, hiện tại họ đều đã là tướng quân tiên binh ngũ phẩm. Tuy rằng đã lên chức không còn như ngày xưa, nhưng trên mặt bọn họ vẫn tràn đầy thần sắc khiêm cung cùng kính phục như năm đó, nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt cười vui. Lý Giai Lạc kích động nói, đại nguyên soái ý nguyện lớn nhất suốt đời ti chức chính là có một ngày có thể cùng đại nguyên soái cùng nhau ra trận giết địch. Hiện giờ tâm nguyện được đền bù cuộc đời này quả thật không uổng. Giai Lạc huynh, ngươi thật sự là quá khách khí. Lần này đi U Châu còn phải nhờ vào ngươi ủng hộ thật nhiều. Tần Tiêu lớn tiếng cười to, Lý Giai Lạc cũng cười lớn, nói, ti chức sống tại Đông Bắc hiểu tình hình nơi đó cũng xem như quen thuộc. Nếu đại nguyên soái có chỗ nào dùng tới ti chức cứ mở miệng, nếu đã có lệnh muôn lần chết không chối từ. Ai, đều là huynh đệ, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Tần Tiêu cười cười, sau đó quay đầu nhìn qua hoàn tử Đan. Tiểu tử này, thân thể đã rắn chắc như tấm sắt, nhìn qua không chút dư thừa. Trên gương mặt màu đồng cổ lộ ra vẻ cương nghị cùng oai hùng. Mấy năm trước nhìn hắn chỉ là một tiểu tử ngé con ngây ngô, hiện tại đã là nhân tài đại tướng hạng nhất hạng nhì. Thân là thiên binh thừa của thiên binh giám, mỗi ngày mang theo binh sĩ huấn luyện, bản lĩnh đương nhiên cũng tăng mạnh. Góc truyện audio.com, tiến triển, ngoài ra trên người hắn cũng truyền thừa vẻ yên lặng nội liễm của Tần Tiêu, đây là tố chất nhất định của bộ đội đặc chủng. Cách chương.